Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 19 tháng 11 sẽ có nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm Học viện Tài chính.
Hàng loạt cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas.
Tỉnh Lâm Đồng dừng phương án rời dinh tỉnh trưởng ở Đà Lạt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, bảo đảm kết nối liên hoàn trong nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo và kinh tế cửa khẩu.
Sáng ngày 19 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương các thành tích mà Học viện đã đạt được, nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đề ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Học viện tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường tới năm 2030 bằng các chương trình kế hoạch cụ thể, trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng định hướng kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 3 cho Học viện Tài chính vì những đóng góp quan trọng về chính sách tài chính cho đất nước trong giai đoạn vừa qua.
Liên quan đến việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chính phủ cho biết, năm 2023, bên cạnh nguồn vốn do ngân sách trung ương và địa phương phân bổ, còn có các nguồn lực khác như tín dụng chính sách xã hội, huy động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện. Tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm ở các địa phương. Năm 2023, ước thực hiện kế hoạch tín dụng với tổng dư nợ đạt 321.648 tỷ đồng.
Sau hơn 4 tháng triển khai, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước dành riêng cho ngành lâm thủy sản đã giải ngân đạt được khoảng 60%, đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuy có tốc độ giải ngân tốt, nhưng chưa phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi này. Bởi mỗi gói vay được đưa ra đều có quy định riêng mà các khách hàng cần phải tuân thủ. Các ngân hàng cho biết, với những dấu hiệu phục hồi tăng trưởng tốt như hiện nay, họ sẵn sàng mở rộng thêm hạn mức vay ưu đãi để phục vụ đơn hàng xuất khẩu cuối năm.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kết luận về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Hòa Bình, Đà Lạt. Đây là khu vực có rạp hát Hòa Bình và dinh tỉnh trưởng. Đối với không gian của toàn bộ khu Hòa Bình, Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất chưa thông qua việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại đây nhằm tìm kiếm một hướng tiếp cận khác phù hợp hơn. Đối với dinh tỉnh trưởng cũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho rằng nên xen cấy các công trình quy mô vừa phải, bảo đảm hài hòa không chỉ cục bộ tại khu vực mà hài hòa cho cả tổng thể khu trung tâm Hòa Bình, hài hòa gắn với phát huy yếu tố văn hóa kinh tế của khu vực.
Những ngày cuối tuần cũng là thời điểm cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, song thị trường hoa tươi năm nay vẫn thừa vắng. Theo các chủ quầy hoa tươi, giá hoa năm nay không tăng nhiều so với các năm trước. Cụ thể, hoa hồng nhập khẩu 8.000 đồng 10 cành, cẩm tú 40.000 đồng 10 cành, baby trắng 90.000 đồng một bó, cát tường 60.000 đồng một bó. Tuy nhiên, nhìn chung đều ế ẩm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 3462 về việc phê duyệt đề án tổ chức năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Đây là sự kiện văn hóa kinh tế xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc tổ chức năm du lịch quốc gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas đã bước sang tuần thứ 6 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình trong ngày 18 tháng 11 đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển Tel Aviv, kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột ngày càng leo thang. Những người biểu tình mang biểu ngữ đòi chính phủ phải ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến và trao đổi số con tin.
Còn tại Berlin, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh Đức, khoảng 2.500 người đã xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Những người ủng hộ dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ Israel phải có động thái ngăn chặn xung đột leo thang tại dải Gaza. Trong ngày 18 tháng 11, hàng nghìn người dân Pháp cũng đã tham gia tuần hành trong mưa ở thủ đô Paris để bày tỏ ủng hộ với người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nhằm thu thuế tiêu dùng đối với các trò chơi trực tuyến và các ứng dụng di động do các công ty nước ngoài phát hành tại Nhật Bản thông qua các nhà khai thác nền tảng. Đây là bước đi nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh công bằng đối với các nhà phát triển ứng dụng trong nước. Trong báo cáo công bố ngày 14 tháng 11, một hội đồng chuyên gia thuộc Bộ Tài chính Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ sớm giới thiệu một hệ thống mới tương tự hệ thống được sử dụng ở châu Âu và các quốc gia khác nhằm truy thu thuế tiêu dùng từ các nhà khai thác nền tảng như Google và Apple.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm từ mức 4,3% trong tháng 9 năm 2023 xuống còn 2,9% trong tháng 10 năm 2023, mức thấp nhất kể từ năm 2021. Cụ thể, giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 0,1% so với tháng trước, với mức tăng chậm lại trong tháng 10. Tỷ lệ lạm phát ở khu vực Eurozone lần đầu tiên trở lại dưới 3% kể từ mùa hè năm 2021.
Mexico dự kiến biến eo đất rộng 300 km thuộc nước này phân cách Thái Bình Dương với Đại Tây Dương trở thành hành lang nối hai đại dương. Hành lang trên sẽ cạnh tranh với kênh đào Panama. Dự án này đang tạo kỳ vọng về lợi ích kinh tế to lớn. Chính phủ Mexico đã thông báo khoản đầu tư 2,85 tỷ đô la Mỹ cho dự án. Theo ban quản lý dự án, tuyến đường vận tải này sẽ tạo 800 việc làm trực tiếp và khoảng 2.400 việc làm gián tiếp.
Ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề gây đau đầu mà cả thế giới đang phải đối mặt. Tại châu Phi, việc xử lý rác thải nhựa lại càng khó khăn hơn do những hạn chế về công nghệ. Ước tính châu Phi có tỷ lệ thu gom rác thải trung bình là 55%, nhưng chỉ 4% trong số đó được tái chế. Con số này thấp hơn mục tiêu của Liên minh châu Phi là phải tái chế ít nhất 50% lượng rác thải. Nhựa sử dụng một lần là một trong những tác nhân lớn gây ô nhiễm toàn cầu. Báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho hay, hiện có 13.000 hóa chất có trong quá trình sản xuất nhựa, hơn 3.000 hóa chất trong số này bị coi là độc hại.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần tháng 12 năm nay, nhà Việt di cư phim hoạt hình đến từ xưởng phim Illumination sẽ chính thức hạ cánh tại rạp chiếu toàn cầu. Nhà Việt di cư hứa hẹn sẽ là chuyến phiêu lưu hài hước, sâu cảm xúc và độc đáo, như những gì Illumination luôn mang lại với tác phẩm của mình. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến thông điệp về gia đình và việc dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn qua các yếu tố phiêu lưu, hồi hộp, dí dỏm khi sở hữu kịch bản từ tác giả tài ba từng đoạt giải Emmy Magwine.
Sau hai thập kỷ, bộ phim điện ảnh tuổi teen nổi tiếng của Mỹ Mean Girls sẽ trở lại màn ảnh rộng với phiên bản mới. Công chiếu vào năm 2004, bộ phim gắn liền với tên tuổi Lindsay Lohan đã khiến nhiều thế hệ phát sốt và hay được tìm xem mỗi dịp Giáng sinh. Phiên bản tái xuất của Mean Girls là sự kết hợp giữa bản gốc năm 2004 và nhạc kịch Broadway. Giống với phiên bản năm 2004, Mean Girls phiên bản nhạc kịch năm 2024 sẽ kể câu chuyện của Katie Heron, một cô gái tuổi teen vừa chuyển đến trường trung học ở thành phố. Hiện bộ phim đang trong quá trình sản xuất và dự kiến cập bến các rạp phim vào tháng 1 năm sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, kể từ ngày 18 tháng 11, ngành đường sắt sẽ tổ chức hai chuyến tàu mang tên Hành trình di sản. Những chuyến tàu được dành riêng phục vụ du khách dịp lễ hội, với lịch trình thú vị khi lần lượt đi qua 3 nhà ga lịch sử, nhằm giúp người dân hiểu thêm về các di sản của ngành đường sắt.
Đối với nhiều người dân Hà Nội, được có mặt trên những chuyến tàu như thế này thực sự là một kỷ niệm đẹp khi họ lại được trải nghiệm những địa danh vẫn còn in đậm giá trị và hơi thở của lịch sử, cũng như hồi tưởng lại những ký ức hào hùng của thủ đô, của ngành đường sắt xuyên suốt chuyến đi. Mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân trải nghiệm chuyến tàu độc đáo này.
Đúng 13 giờ 20 phút, đoàn tàu LH5 nhận lệnh rời bến. Đây là chuyến tàu dành riêng cho du khách tham gia trải nghiệm lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 với hành trình đi qua 3 điểm: ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm, qua cầu Long Biên lịch sử. Những hành khách cuối cùng đã lên tàu, ai cũng háo hức cho một trải nghiệm đặc biệt. Ông Trần Hữu Quang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phấn khởi chia sẻ.
Tôi đọc ở trên mạng và tôi hết sức ngạc nhiên vì tại sao ngành đường sắt lại có một cái sáng tạo như vậy, mà để tổ chức ra một cái đoàn tàu sáng tạo. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì là tất cả những cái di tích của Hà Nội, từ cái tháp nước Satodo đến ga Hà Nội, ga đầu cầu tức là ga Long Biên và cái cầu Long Biên Pont du Mai được thể hiện ở một cái chuyến tàu với chỉ có nửa tiếng đồng hồ đi từ Hà Nội qua đây, thì tôi thấy sống lại rất nhiều cái cảm xúc.
Không chỉ được trải nghiệm một cảm giác đi tàu khác lạ, hành khách trên chuyến tàu đặc biệt này cũng được hòa mình vào không gian sáng tạo tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, khuôn viên chính của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Trong thời gian diễn ra lễ hội, từ ngày 18 đến 26 tháng 11, mỗi ngày sẽ có 2 chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội lúc 8 giờ và 13 giờ 20 phút. Ở chiều ngược lại, các tàu xuất phát từ ga Gia Lâm sẽ chạy trong khung giờ 10 giờ 50 phút và 16 giờ. Thông qua những chuyến tàu như LH5, nhiều thế hệ trẻ đang sinh sống và học tập tại thủ đô như chị Đỗ Khánh Linh và anh Phạm Hoàng Nguyên đã có thêm những trải nghiệm về những địa danh vẫn còn in đậm giá trị và hơi thở của lịch sử, cũng như những thông tin về truyền thống hào hùng của ngành đường sắt quốc gia.
Em cũng đã lâu rồi em không đi tàu hỏa. Hồi bé em có đi rất là nhiều tàu, ví dụ em đi nghỉ mát cùng gia đình là thường là đi tàu hỏa vào trong thành phố Vinh để đi Cửa Lò. Thì qua cái chuyến tàu này em cảm thấy như được trở về tuổi thơ, được đi tàu hỏa một lần nữa.
Còn em thì những cái giá trị về lịch sử như là của ngành đường sắt thì em cảm nhận thế nào thông qua chuyến đi này?
Ngược lại với bạn em thì em không đi tàu quá nhiều, và cái nhờ có cái sự kiện lần này thì em có thêm cái trải nghiệm và biết thêm về một chút về ngành đường sắt của Việt Nam, và những cái chương trình mà trong cái ngày hôm nay thì nó mang lại cho em nhiều cái trải nghiệm mới, em thấy là rất là thú vị.
Với những chuyến tàu di sản hôm nay, ngành đường sắt không chỉ mang tới lễ hội một thiết kế của thủ đô những màu sắc khác lạ, những nét chấm phá in đậm giá trị lịch sử, mà còn mong muốn gửi đến nhân dân thông điệp về một ngành đường sắt giàu truyền thống vẻ vang, hào hùng nhưng cũng rất cởi mở, và mong muốn góp sức mình cùng nhân dân, đất nước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.